văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến lịch sử dân tộc và tự hào với truyền thống văn hóa dân tộc. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật, phải chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Người cho rằng văn hóa là tinh hoa của dân tộc, văn hóa phải góp phần khẳng định vị thế của dân tộc.
Thực hiện lời dặn của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quyết tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc riêng có của mình. Hơn 30 dân tộc khắp các địa phương trong tỉnh luôn trân trọng và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình, từ đó ra sức giữ gìn và phát huy trong đời sống mới.
Mục chân dung cuộc sống mời quý vị và các bạn về xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và gặp gỡ với những người tâm huyết gìn giữ điệu dậm thuông, một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Tày nơi đây.
Chân dung cuộc sống. Định kỳ 2 tháng một lần, các thành viên câu lạc bộ Liên Thế Hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La lại ríu rít vui tươi rủ nhau cùng đi sinh hoạt câu lạc bộ. Tuy mới chính thức đi vào hoạt động gần một năm nay, nhưng họ đã cùng nhau khơi dậy niềm tự hào và quyết tâm gìn giữ những nét đẹp đã trở thành bản sắc trong văn hóa dân tộc Tày, để những nét đẹp ấy được lan tỏa và phát huy trong đời sống mới. Chủ nhiệm câu lạc bộ là bà Hà Thị Lan, một người sinh ra, lớn lên ở vùng đất Thượng Bằng La, giàu truyền thống cách mạng và có nền văn hóa đặc sắc lâu đời. Ngay từ nhỏ, bà Lan đã yêu thích những câu hát then, tiếng đàn tính và các nét văn hóa của người Tày nên rất ý thức theo học các cụ cao tuổi và biết trân trọng giữ gìn những vốn quý ấy. Dưới sự truyền dạy nhiệt tình, tâm huyết của bà Lan, các thành viên câu lạc bộ nhanh chóng tiến bộ và thuần thục các bài hát, bài múa truyền thống của dân tộc Tày, đặc biệt là 6 điệu dậm cổ, những điệu múa làm nên màn dậm thuông đặc sắc trong lễ hội cầu mùa của người Tày Thượng Bằng La. Với người Tày Thượng Bằng La, dậm thuông hay múa then không chỉ là một điệu múa đơn thuần mà nó còn là một nghi lễ đầy bí ẩn, chứa đựng trong đó những hoang dã kỳ diệu của núi rừng. Một màn dậm thuông gồm 6 điệu xòe cổ và mỗi một điệu múa có một đạo cụ đi kèm khác nhau với ý nghĩa tâm linh riêng. 6 điệu dậm cổ gồm dậm hoa, dậm quạt, dậm gậy, dậm khăn, dậm tính tẩu, dậm hương. Trong giai điệu trầm bổng nhịp nhàng của cây đàn tính, mọi người nắm tay nhau nối thành vòng lớn, vòng nhỏ, cùng bước, cùng nhún nhảy theo tiếng nhạc, tiếng khắp. Với những động tác khoan thai uyển chuyển, mỗi điệu múa là một hình ảnh hình tượng hóa động tác trong sinh hoạt và lao động sản xuất hàng ngày của người dân nơi đây. Mỗi màn dậm thuông không hạn chế số lượng người tham gia. Vòng xòe càng lớn càng thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em. Tuy dậm thuông là màn múa có quy định nghiêm ngặt về đạo cụ, nhịp điệu và có các động tác bài bản, phức tạp, nhưng nó lại có sức lôi cuốn rất lớn đối với cộng đồng. Dù các động tác cần sự chính xác, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng giữa tay chân theo nhịp điệu lúc nhanh, lúc chậm, không phải ai mới bắt đầu cũng làm được, nhưng người dân nơi đây rất yêu thích và quyết tâm gìn giữ. Với tâm niệm phải giữ gìn bản sắc văn hóa Tày Thượng Bằng La để những nét đẹp ấy không bị mai một, nhất là trong sự đổi thay nhanh chóng của cuộc sống hiện đại. Bằng lòng nhiệt tình, niềm say mê, các thành viên câu lạc bộ Liên Thế Hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La đã cùng nhau cố gắng tích cực xây dựng câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh, là nơi gặp gỡ, chia sẻ của những người có chung tình yêu với văn hóa dân tộc. Bằng nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng nên tuy mới thành lập nhưng câu lạc bộ đã thu hút đông đảo thành phần lứa tuổi tham gia. Có nhiều thành viên tuy không sinh ra lớn lên ở mảnh đất Thượng Bằng La, cũng không phải là người con dân tộc Tày, nhưng vì yêu thích điệu dậm thuông, yêu thích các nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tày nên đã tham gia câu lạc bộ với niềm say mê thích thú. Chia sẻ lý do và niềm vui tham gia câu lạc bộ, chị Phạm Thị Thủy ở thôn Hán, xã Thượng Bằng La cho biết.
Tôi là người Kinh nhưng mà được về làm dâu ở người Tày, nhưng mà về nói về bản sắc dân tộc thì tôi rất thích và yêu quý cái bản sắc dân tộc của người Tày, nên là tôi đã tham gia và đã được đi theo học theo bà, đây là bà Hà Thị Lan, thì đã được bà truyền dạy thứ nhất là rất là về cái phong tục tập quán của người Tày và được học thêm những 6 điệu xòe cổ của người Tày, nên là tôi yêu thích nên tôi đã tham gia vào câu lạc bộ này. Tôi sẽ quyết tâm để đi theo cái câu lạc bộ này và rất tự hào là được bà Hà Thị Lan là đã truyền dạy.
Hiện nay, câu lạc bộ đã thu hút được gần 50 thành viên ở nhiều lứa tuổi. Để thuận tiện cho công tác quản lý và hoạt động, câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La được chia thành 5 đội, tự sinh hoạt, ôn luyện dưới sự quản lý của đội trưởng và thường xuyên thông qua nội dung sinh hoạt với ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Với những hoạt động phong phú, ý nghĩa, các thành viên câu lạc bộ luôn tìm thấy niềm vui trong mỗi buổi sinh hoạt cũng như trong các kế hoạch, chương trình do câu lạc bộ tổ chức. Do mới đi vào hoạt động nên câu lạc bộ gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ xã đến huyện, đặc biệt là nhờ lòng nhiệt tình, say mê của các thành viên mà câu lạc bộ đã vượt qua được những khó khăn ấy và tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa. Bà Hà Thị Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La chia sẻ.
Nói chung là cái thành lập được cái câu lạc bộ này thì cái tâm huyết của tôi là lâu rồi, từ lúc thành lập câu lạc bộ của hội cao tuổi rồi, xong bây giờ sau đó cũng gần mai một đi, thế tôi thấy nó cũng sợ là sau này mai một tôi cũng cố gắng vận động chị em mới lại nói với xã hỗ trợ. Đã ra mắt được cái câu lạc bộ liên thế hệ này thì nó có 5 thế hệ, thứ nhất là cụ, xong đến bà, xong đến mẹ, xong đến chị, xong đến cháu, là 5 thế hệ đấy. Và chúng tôi đã làm được một cái, dựng được một cái bài múa để 5 thế hệ đấy, để đã cái hôm lễ hội là đã thành công tốt đẹp. Lúc tôi bắt đầu thành lập ra thì 2 bàn tay trắng, không có một cái gì nữa. Thì chúng tôi cũng là từ lúc 30 người xong đến 40 người, đến giờ này là 50 người, là chia ra thành 5 đội. Chúng tôi sẽ sinh hoạt theo cụ, tuần của cuối tháng chúng tôi lại sinh hoạt chung như thế, là như hôm nay. Thế là chúng ta sẽ đúc kết lại đội nào hoàn thành, đội nào làm tốt, đội nào làm đẹp, chúng tôi sẽ có duy trì như thế. Còn cái khó khăn thì nói là muôn vàn khó khăn, 2 bàn tay trắng không có mà gì, kể cả đàn tính nhá. Kể cả đàn tính rất khó, bây giờ mua rất khó, mà chị em cũng không được, chúng tôi chỉ làm được rất ít thôi. Riêng cái quả nhạc này cũng rất khó, bây giờ chúng tôi chỉ đi mượn thôi. Bây giờ chúng tôi cứ khắc phục dần.
Đến với câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La, các thành viên được thể hiện niềm đam mê yêu thích của mình với văn hóa dân tộc, được các thành viên cao tuổi truyền dạy nhiều nét đẹp ý nghĩa từ đời sống tinh thần đến đời sống hàng ngày. Về dân ca thì được truyền dạy làn điệu đã trở thành báu vật của người Tày như hát then, đàn tính. Về dân vũ thì được học múa các điệu múa truyền thống, đặc biệt là 6 điệu dậm cổ đặc sắc. Do sự đổi thay mạnh mẽ của cuộc sống hiện đại mà trong sinh hoạt đời thường có nhiều phong tục đặc sắc, lối ứng xử ít nhiều bị thay đổi theo. Do vậy, câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La, ngoài truyền dạy dân ca, dân vũ, còn chỉ bảo nhau cách ứng xử sao cho khéo léo, hài hòa, cách mặc trang phục truyền thống thế nào là đúng và đẹp mắt. Quan trọng hơn cả là lan tỏa trong cộng đồng ý thức phải biết tự hào, trân trọng những nét văn hóa tốt đẹp, độc đáo đã trở thành bản sắc của người Tày. Chính vì thế, các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La không chỉ ý thức giữ gìn mà còn tích cực truyền dạy cho thế hệ sau.
Là một thành viên của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, bà Hà Thị Hạnh ở thôn Cướm, xã Thượng Bằng La cho biết.
Là một con người của dân tộc Tày của xã Thượng Bằng La, mong muốn của tôi từ trước là tôi làm giáo viên, sau đó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Bằng La, thì có rất nhiều cán bộ của tỉnh là người con của Thượng Bằng La ra công tác ở đấy thì đã gặp tôi và trao đổi, bảo là cô làm thế nào để truyền bá vào cho học sinh dân tộc xã Thượng Bằng La không phải mai một, thứ nhất là cái tiếng dân tộc, thứ hai nữa là cái bản sắc của dân tộc là không được mai một đi, Thế nhưng mà sau đó thì tôi lại nghỉ hưu, cho nên là khi mà được vào câu lạc bộ thì tôi rất là vui sướng, bởi vì rất nhiều con em nhân dân xã Thượng Bằng La rất thích vào câu lạc bộ, bởi vì họ cũng như bản thân tôi là cùng một cái suy nghĩ làm thế nào để duy trì được cái văn hóa của bản sắc của dân tộc Tày, ví dụ hát nôm này, múa then này, và các điệu múa của dân tộc để lưu trữ và phát triển hơn nữa để con cháu mai sau để noi theo ạ.
Ý thức được sự cần thiết phải học hỏi, giữ gìn và lưu truyền nét đẹp bản sắc dân tộc mình, để những nét đẹp ấy luôn hiện hữu trong đời sống thường ngày, nên mỗi thành viên câu lạc bộ, từ già đến trẻ đều nhiệt tình và đam mê học hỏi. Người biết ít hướng dẫn người chưa biết, người biết nhiều lại truyền kinh nghiệm cho các thành viên khác. Đến nay, các thành viên của câu lạc bộ đều đã thành thạo 6 điệu dậm thuông, và khi các thôn bản hay xã có hoạt động văn hóa văn nghệ là mọi người đều nhiệt tình, tích cực tham gia.
Bà Hà Thị Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết thêm.
Ước muốn của tôi ấy, để được như thế này rồi, muốn duy trì hết đời này đến đời khác, mãi mãi về sau, không mai một đi. Tôi sẽ nhắm những chị em nào có tâm huyết này, có nhiệt tình này, có khả năng này, tiếp thu được này, tôi sẽ bồi dưỡng lấy. Thế tinh thần là chúng tôi cũng tâm huyết thôi, không bao giờ bỏ đi, nó không bao giờ cho mai một đi, phải cứ phát huy duy trì hết đời này đến đời khác. Mà tôi cũng đã đề nghị với xã rồi, giúp đỡ chúng tôi để giữ gìn lấy cái bản sắc đấy, giữ gìn lấy cái truyền thống đấy.
Nhờ có sự tích cực, đam mê, tâm huyết của các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La, mà điệu dậm thuông của người Tày Thượng Bằng La đã và đang hiện hữu, gắn bó thân thuộc trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Sự thành công của màn đại dậm thuông trong lễ hội cầu mùa được tổ chức dịp tháng giêng năm Nhâm Dần 2024 vừa qua có sự góp sức không nhỏ của các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La. Về Thượng Bằng La hôm nay, bạn vẫn dễ dàng bắt gặp những câu hát then, tiếng đàn tính cùng hội xòe then vui tươi náo nức. Mong rằng câu lạc bộ liên thế hệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Thượng Bằng La sẽ ngày càng lớn mạnh, để những bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Tày Thượng Bằng La tiếp tục được lan tỏa, phát huy trong nhịp sống hiện đại.
Góc văn học. Nếu có dịp đến với những làng quê Việt Nam, quý vị và các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh thân thương của những mái nhà cổ xưa, nơi có giàn hoa thiên lý quấn quýt với những chùm hoa li ti nhỏ xinh. Đó vừa là khoảng trời râm mát của trẻ thơ những ngày hè nóng nực, vừa mang đến cho chúng ta những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, để mỗi lần đi xa chúng ta luôn bồi hồi mong nhớ.
Tản văn thương nhớ làng quê sẽ cho chúng ta những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với những người sinh ra và lớn lên ở làng quê, hoa thiên lý đã trở nên vô cùng quen thuộc. Hoa thiên lý không chỉ là một loại thuốc dân gian có thể chữa được những bệnh ngoài da, mà còn là món ăn thơm mát, bổ dưỡng. Chỉ cần một nắm hoa này, người ta có thể chế biến thành những món ăn khác nhau, như hoa thiên lý xào thịt bò, gỏi hoa thiên lý thịt gà, canh hoa thiên lý nấu với tôm, thịt băm. Trong số những món ăn đó, tôi vẫn thích nhất là bát canh thiên lý nấu với cua đồng ngọt mát của bà ngoại giữa ngày hè chói chang, oi ả. Quê tôi là một vùng đồng bằng trung du, đất đai rộng rãi, tươi tốt quanh năm. Hầu như ở quê tôi, gia đình nào cũng có một khoảng sân rộng được láng xi măng nhẵn thín dùng để phơi lúa, ngô, khoai những ngày gặt hái. Bên hiên của ngôi nhà, các gia đình thường làm giàn từ thanh cây tre để trồng các loại cây leo như mướp, bầu, bí hay hoa thiên lý, vừa tạo bóng mát cho ngôi nhà, vừa có nguồn rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày. Bà tôi rất thích hoa thiên lý, nên mùa đông năm nào cũng ươm vài gốc. Hè sang cũng là lúc giàn thiên lý mọc lên xanh tốt, thân cây vươn dài, lan rộng phủ kín những thanh tre, tạo thành một cái ô khổng lồ, râm mát cả một khoảng sân rộng lớn. Đó cũng là không gian yêu thích của đám trẻ con những ngày hè nóng nực. Sau khi ăn cơm trưa, chúng tôi thường không ngủ mà rủ nhau ra ngoài hiên, ngay cạnh giàn thiên lý để chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây, chơi bán hàng. Mùa hè, ánh nắng chói chang vàng rực xuyên qua những lớp lá, lấp lóa trên mái tóc vàng hoe của đám trẻ con tinh nghịch. Thỉnh thoảng có cơn gió mát rượi thổi qua, làm lao xao cả rặng tre phía xa xa. hai chú trâu nằm nghỉ bên bờ ao cũng nhởn nhơ nhai rơm, cái đuôi ve vẩy. Trời chán, chúng tôi trải chiếu dưới giàn thiên lý và ngẩng mặt lên trời ngắm nghía, bất chợt bắt gặp những chùm thiên lý đầu tiên đã bắt đầu hé nở. Những đụ hoa bé xíu, màu xanh nhạt, năm cánh mỏng như những ngôi sao xinh nở thành từng chùm rủ xuống trông thật đẹp mắt. Hoa thiên lý không rực rỡ, kiêu sa như những loại hoa khác mà dịu dàng e ấp như những thiếu nữ quê tôi ngày ấy. Mùi hương của thiên lý cũng không quyến rũ mà nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Vào thời kỳ nở rộ, hoa mọc rất nhanh, một chùm, hai chùm rồi rất nhiều chùm đua nhau chen chúc trong đám lá xanh. Bà tôi chọn những chùm còn đang trúng chím hái xuống để chế biến thành nhiều món ăn. Thông thường bà sẽ nấu thiên lý với một chút thịt băm hoặc mấy con tôm đồng. Hôm nào bán được mẻ cá rô, bà sẽ cải thiện bữa ăn cho chúng tôi bằng món thịt bò xào thiên lý. Nhưng chúng tôi thích nhất vẫn là món canh thiên lý nấu với tôm đồng, vừa giải nhiệt vừa dễ đưa cơm những ngày hè nóng lực. Tuổi thơ của chúng tôi và những đứa trẻ thôn quê ngày ấy gắn liền với những mùa thiên lý dịu dàng thơm ngát ngày hè. Để khi lớn lên và đi xa, chúng tôi vẫn luôn nhớ về quãng trời tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo. Bà tôi đã đi xa về phía bên kia thế giới, nhưng giàn thiên lý bà trồng năm nào vẫn được mẹ tôi vun trồng chăm bón mỗi ngày. Cứ đến cuối xuân, mẹ lại phá bỏ giàn thiên lý đã bắt đầu héo úa. Bà chọn những thân cây khỏe mạnh nhất, chặt thành khúc dài hơn găng tay người lớn để ươm mầm cho vụ mới. Thiên lý là loại cây dễ tính nên chỉ sau một thời gian bén rễ là bắt đầu nảy mầm. Gặp cơn mưa rào đầu hạ, những nhánh thiên lý như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới để bật lên sức sống mạnh mẽ. Vài tuần trôi qua, những nhánh thiên lý đã vươn cao qua đầu người và lan ra khắp giàn. Không biết do đất đai màu mỡ hay do mẹ tôi khéo tay mà giàn thiên lý nhà tôi năm nào cũng lên xanh tốt, từng chùm hoa chi chít ken dày trong đám lá, mùi hương dịu dàng lan tỏa trong khắp không gian. Tôi xa quê nhiều năm nên thi thoảng mới có thời gian về thăm. Quê tôi thời kỳ đô thị hóa đã có rất nhiều thay đổi. Những ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ thi nhau mọc lên, chứng tỏ đời sống của người dân đang giàu có lên từng ngày. Nhưng cũng vì thế mà những khoảng sân vườn, nơi được gọi là thế giới thần tiên của đám trẻ thôn quê cũng ngày càng thu hẹp. Gia đình tôi cũng vậy, ngôi nhà mái ngói ngày xưa đã được thay thế bằng ngôi nhà xây tường vôi, trắng tinh, chỉ còn giàn thiên lý là vẫn còn nguyên ở đó. Cứ đến hè lại đua nhau bung nở. Mẹ tôi nói đó là kỷ niệm để nhớ về bà, về những ngày cả gia đình tôi còn quây quần bên nhau dưới một mái nhà ấm cúng, nên sẽ không bao giờ phá bỏ. Thỉnh thoảng có người về thăm làng, bà lại tranh thủ nhờ người ta mang lên cho chúng tôi bao nhiêu thứ quà quê, trong đó không thể thiếu nắm thiên lý tươi gió mới hái còn đọng trong sương đêm. Nấu bát canh thiên lý với tôm đồng, tôi lại bồi hồi nhớ về bà, về mẹ, những người phụ nữ tảo tần đã nuôi lớn chúng tôi bằng những bữa cơm đầm ấm, giản dị của quê nhà. Để chúng tôi khi đi xa, trong tâm hồn vẫn luôn vẹn nguyên một khoảng trời thương nhớ. Đó là quê hương, là nơi chúng tôi luôn mong ngóng trở về.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, nằm dưới chân núi Mỏ Vọ, thôn Trung Tâm, xã Ngòi A, huyện Văn Yên là nơi sinh sống của gần 40 hộ dân tộc Dao Đỏ. Sống cần cù, hòa hợp với thiên nhiên, đồng bào Dao nơi đây vẫn giữ được những nét văn hóa độc đáo thể hiện trong đời sống thường ngày qua những lễ hội dân gian, trang phục truyền thống. Trong đó, lễ cầu làng là một nét văn hóa tâm linh đặc sắc, mang sắc thái tín ngưỡng văn hóa đặc trưng tiêu biểu còn được duy trì đến ngày nay, giúp người dân nơi đây có thêm sức mạnh tinh thần để hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn lên với vùng đất quế Văn Yên cùng tìm hiểu để thấy được những nét độc đáo trong văn hóa tâm linh của tục lễ này qua bài viết sau.
Thôn Trung Tâm, xã Ngòi A, huyện Văn Yên hiện có trên 200 hộ dân và gần 900 nhân khẩu, trong đó có trên 40 hộ người Dao Đỏ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đầu tư hỗ trợ của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, cộng đồng các dân tộc nơi đây đã và đang vươn lên từng ngày trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đồng bào Dao Đỏ vẫn còn lưu giữ được những bản sắc văn hóa độc đáo từ tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội. Trong đó, cầu làng là một nghi lễ có ý nghĩa quan trọng của người Dao Đỏ, là cầu nối tâm linh giữa quá khứ với hiện tại, là nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa làng. Lễ cầu làng được người dân nơi đây tổ chức 4 lần trong năm vào các ngày mùng 2 tháng 1, mùng 3 tháng 3, mùng 6 tháng 6 và mùng 2 tháng 8 âm lịch. Trong đó, lễ chính được tổ chức vào các ngày mùng 3 tháng 3 và mùng 2 tháng 8 âm lịch. Ở mỗi thời điểm, nghi lễ cầu làng mang một ý nghĩa riêng. Nghi lễ cầu làng diễn ra vào ngày 3 tháng 3 âm lịch với quy mô lớn nhất. Các chủ hộ trong thôn tham gia đầy đủ với mong muốn cầu mùa, cầu lộc, cầu tài, cầu cho gia đình khỏe mạnh, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, vật nuôi trong nhà lớn nhanh, đồng thời xua đuổi tà ma ôn dịch, ma đói, ma khát ra khỏi làng. Lễ cầu làng đầu năm, ngày 2 tháng 1 và giữa năm, ngày 6 tháng 6 âm lịch được coi như sơ kết để báo cáo với thần linh, thổ địa những kết quả của bản làng đạt được trong thời gian qua. Lễ cầu làng ngày 2 tháng 8 âm lịch với ý nghĩa tổng kết cuối năm, đồng thời tạ ơn trời đất, các vị thần linh, thổ địa, thành hoàng làng đã phù hộ cho dân bản một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Mặc dù lễ cầu làng được tổ chức nhiều lần trong năm, nhưng cách thức tổ chức, lễ vật và tiến trình của nghi lễ lại tương đối thống nhất. Trước đó, hộ dân trong làng họp bàn sắm sửa lễ vật, đóng tiền giấy, viết sớ, chuẩn bị cho lễ cúng. Cầu làng là nghi lễ linh thiêng không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào Dao Đỏ xã Ngòi A, nhằm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bản làng bình yên. Các lễ vật như gà, rượu trắng, gạo muối, vàng hương, tiền giấy được các gia đình đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện. Đây chính là các vật phẩm quan trọng để chuẩn bị cho lễ cúng tế được chủ trì bởi các thầy cúng của làng. Điều đặc biệt là tất cả các đồ cúng tế tại lễ cầu làng đều phải do các gia đình tự trồng, tự nuôi và phải được chuẩn bị ngay tại địa điểm cúng, thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh của người Dao. Địa điểm thực hiện lễ cầu làng của người Dao Đỏ bản Lâm An được thực hiện tại ngã ba đường làng trên một tảng đá to bên bờ suối. Tương truyền từ xa xưa, tổ tiên của người Dao nơi đây đã lợi dụng địa thế hiểm trở của núi rừng và vực sâu của con suối này, chiến đấu với quân xâm lược phương Bắc để giữ đất, giữ làng. Khu vực này cũng chính là mồ chôn của quân xâm lược. Chính vì vậy, người Dao Lâm An đã chọn nơi này để trả lễ thánh làng, thần linh, thổ địa, đồng thời xua đuổi ma đói, ma khát đi nơi khác để cầu mong bản làng bình yên và sức khỏe cho cả năm. Khi tham gia lễ cầu làng, các thầy cúng và người dân đều phải mặc trang phục của dân tộc mình. Có như vậy mới giao tiếp được với thần linh. Trong nghi lễ cầu làng, thầy cúng là người đóng vai trò quan trọng, phải là người có uy tín trong cộng đồng, được dân làng tín nhiệm. Nghi lễ do 2 đến 3 thầy cúng cùng chủ trì thực hiện một lúc và diễn ra trong thời gian khá dài. Mỗi thầy sẽ chỉ chủ trì cúng một nội dung riêng và được khấn bằng tiếng Nôm Dao. Tuy nhiên, tất thảy các bài khấn đều phải thể hiện sự biết ơn bề trên và cầu sự chở che, phù hộ của thần linh tới bản làng. Trong lúc hành lễ, các thầy cúng phải mặc áo truyền thống của người Dao Đỏ, tuyệt đối không được mặc đồ thầy cúng. Theo lý giải của họ, thì vào dịp này, các vị thần linh muốn được giao tiếp tâm linh thông qua bộ trang phục truyền thống. Lễ vật cầu làng của người Dao Lâm An khá đơn giản, đúng theo quan niệm, có gì dâng nấy, quan trọng vẫn là tấm lòng thành. Lễ thường có gà luộc để nguyên cả con, rượu trắng, gạo, muối, tiền vàng, quân binh như hình nhân, được làm từ thân cây chuối rừng. Dao, kiếm, búa, được đẽo tượng trưng bằng gỗ, được bày trên phiến đá. Lễ vật chuẩn bị xong, thầy cúng với tấm lòng thành kính, vái bốn phương, tám hướng, khấn mời các vị thần linh, thánh làng về chứng giám, phù hộ cho dân làng một năm mới được thiên thời địa lợi, dân làng bình an, quốc sự bình yên, mọi gia đình được ấm no, hạnh phúc, đồng thời cho ma đói, ma khát ăn và xua đi nơi khác để không quấy nhiễu dân làng. Khi lễ cầu làng kết thúc, các thầy mò sẽ phát cho mỗi hộ trong thôn 3 tờ giấy đã được các vị thần linh, thổ địa, chứng giám để lấy vía cho cả năm. Trong đó, tờ tiền giấy lấy vía sức khỏe, bình an cho mọi người sẽ được đặt lên ban thờ. Tờ tiền giấy lấy vía cho gia súc, gia cầm sẽ được dán ở chuồng trại để cầu mong cho lợn gà, trâu bò lớn nhanh, phát triển sinh sôi đầy chuồng. Ngay sau đó, người dân trong thôn sẽ cùng nhau tổ chức bày mâm cỗ ăn uống ngay tại đường làng trước sự chứng kiến của các vị thần linh. Trong không khí vui vẻ và đoàn kết, mọi người cùng nâng chén rượu, chúc tụng nhau, mong một năm mưa thuận gió hòa, làm đâu được đấy, không ai ốm đau. Mong được của cải về mọi nhà, về cả xóm, cả thôn để được ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, các mâm cỗ được chuẩn bị tại lễ cầu làng phải ăn hết, không được ai đem về nhà. Nghi lễ thiêng liêng này không chỉ thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Dao, mà còn có vai trò đặc biệt giúp người dân trong thôn bản gắn kết với nhau hơn, tạo dựng niềm tin, khát vọng vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau đoàn kết trong lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống bản làng, gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, là một thầy giáo dạy bộ môn khoa học công nghệ, nhưng Lê Trung Kiên lại bén duyên với nhiếp ảnh. Sau hơn 20 năm miệt mài hoạt động với không ít giải thưởng trong nước và quốc tế, năm 2023, Lê Trung Kiên đã được kết nạp vào Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
Đây có thể coi là một bước ngoặt trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của Lê Trung Kiên, góp phần tạo thêm động lực, tình yêu để Kiên tiếp tục cho ra đời nhiều bức ảnh mang hơi thở cuộc sống và giàu giá trị nghệ thuật. Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trao đổi của phóng viên văn nghệ với nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung Kiên.
Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung Kiên. Cảm ơn anh đã tham gia chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay. Trước hết, xin được chúc mừng Trung Kiên đã trở thành hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Trung Kiên có thể chia sẻ cho thính giả biết là sự kiện này đã mang lại cho Kiên những sự thay đổi như thế nào?
Có thể nói việc trở thành hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam là một niềm vui rất lớn đối với Kiên, góp phần khẳng định những cố gắng tâm huyết của Kiên sau gần 10 năm gắn bó với nhiếp ảnh. Tuy nhiên, không phải trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh, Kiên mới say mê với công việc này. Mặc dù nhiếp ảnh chỉ là nghề tay trái, nhưng các bạn đã biết đây, tôi vốn là một thầy giáo và đến bây giờ tôi vẫn cứ tiếp tục với công việc này. Nhưng nhiếp ảnh đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và những trải nghiệm khó quên. Và sau khi trở thành hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thì tôi thấy rằng mình cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục cho ra những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực về cuộc sống, cũng như là quảng bá cái hình ảnh quê hương của chúng ta ra thế giới.
Ở Trung Kiên thân mến, tuy chụp ảnh chỉ là nghề tay trái nhưng lại mang đến cho Kiên rất là nhiều thành công. Có thể kể đến các tác phẩm như là Hạnh phúc giản đơn, giải khuyến khích cuộc thi ảnh vẻ đẹp Việt Nam do Truyền hình Nhân dân tổ chức năm 2016, Nẻo về, triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2015, Xuân biên hiên nhà, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2016 và gần đây là Giáng chiều, huy chương bạc HOPA quốc tế năm 2022. Kiên có thể chia sẻ đôi điều về tác phẩm này cho thính giả được biết được không ạ?
Giáng chiều là một những bức ảnh mà Kiên được chụp ở Mù Căng Chải trong một lần đi trải nghiệm của Kiên. Đó là một trong những nhiều những bức ảnh khắc họa về vẻ đẹp vùng cao Mù Căng Chải của Kiên. Và có thể nói rằng hầu hết ảnh của Kiên đều chụp ở Mù Căng Chải, bởi vì Kiên đã có khoảng thời gian, hay nói cách khác, đó là cả thanh xuân của mình ở đây. Đấy. Và giáng chiều khắc họa vẻ đẹp mùa xuân trên những bản làng vùng cao Mù Căng Chải, nổi bật là hình ảnh những cây hoa tớ dày đang đua nở dưới nắng chiều, màu hoa hồng tươi hòa lẫn màu nắng xuân ấm áp, khiến cho không gian trở nên đẹp và lung linh thơ mộng vô cùng. Kiên đã tranh thủ chớp lại khoảnh khắc ấy và Kiên cũng rất hạnh phúc khi cái tác phẩm Giáng chiều đạt huy chương bạc HOPA quốc tế năm 2022.
Kiên thân mến, qua tác phẩm Giáng chiều thì quê Kiên muốn gửi đến người xem thông điệp gì ạ?
Có thể khẳng định hầu hết các tác phẩm của Kiên đều thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống, con người vùng cao Yên Bái, thông qua đó gửi gắm tình yêu của Kiên với quê hương, đặc biệt là mảnh đất Mù Căng Chải. Kiên đã có khoảng thời gian gắn bó đây rất lâu thông qua nhiếp ảnh, trong đó có tác phẩm Giáng chiều, khi muốn bạn bè trong nước và quốc tế biết đến Mù Căng Chải, biết đến Yên Bái nhiều hơn, bởi đây thực sự là một điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa trong hành trình khám phá vẻ đẹp Tây Bắc. Mặc dù không còn công tác ở Mù Căng Chải nữa, nhưng Kiên vẫn tiếp tục chụp ảnh về mảnh đất này. Dự định tới đây của Kiên sẽ cùng với nhóm bạn ở Mù Căng Chải sẽ thực hiện chuyến dã ngoại ở La Bán Tần và hy vọng sẽ chụp được nhiều bức ảnh đẹp hơn để gửi đến công chúng.
Vâng, Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung Kiên và xin chúc anh ngày càng có nhiều tác phẩm lan tỏa được vẻ đẹp của mảnh đất, con người Mù Quang Chải và quê hương Yên Bái đến với mọi người nhiều hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phát nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.